This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160E Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay cùng Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160AM. Hòa Tĩnh chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng khỏe hơn Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả đài 1160AM. Gọi đi chào thầy Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không anh? Anh Dũng rất là khỏe, thời tiết đẹp quá đi.
Dạ, yeah, thiệt là đẹp đó hả thưa quý vị. Nhưng mà lúc mà sáng sớm trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai, quý vị nhớ chịu khó mình mặc thêm cái áo lạnh xe nha ha. Bởi vì cái lúc mà tối khuya hay hoặc là sáng sớm thì ông trời cứ lạnh, thưa quý vị, cứ mát mát lạnh. Cuối tuần thì nó ấm mát mát chút xíu nha. Cứ như vậy, đều, bước qua luôn cả tháng 4 luôn, chúng ta cũng vẫn còn có cái tình trạng này nha ha. Đi ra làm vườn nếu quý vị cảm thấy mình không có được khỏe lắm, nhớ mặc thêm cái áo gió hoặc là đội thêm cái nón lên đầu, rồi ra muốn cài sâu cốt bẩm gì cũng được, phải không Tiến Dũng?
Đúng rồi, như vậy. Tính biết thứ sáu này là ngày gì không?
Good Friday.
Mà đúng rồi, đẹp. Good Friday là ngày gì không? Ngày gì anh Hồng Tính?
Là ngày thứ sáu.
Thứ sáu Good Friday là ngày Chúa chịu thương khó. Kính thưa quý vị, cái người nào mà có đạo thì chúng ta biết ha, ngày Chúa thương khó và thứ Chủ nhật là ngày phục sinh. Quý vị có thể đến tìm hiểu thì đến những cái nhà thờ gần gần đó để coi thương khó là gì hay là phục sinh là gì, để mình biết sau này con cái nó hỏi mình cũng trả lời. Ngày hôm qua Dũng có gửi bị cái thông tin về travel insurance. Thì Dũng có nói về cái vấn đề đó, nhưng mà mình không, lúc cuối thì không có nhiều thời giờ để nói về cái đó. Nhưng mà Dũng nghĩ là vì nên, thì Dũng đã trước đây thì mua, nó mắc thật, mua direct từ cái company đó. Mình không có tìm hiểu kỹ, mình hay là mình chọn công ty nào tốt mà ok thì mình mua. Nhưng mà sau này thì Tí Dũng có được một cái công ty, nó gọi là IMG. Tí Dũng có gửi lên cái Facebook của mình là Chris Ngô đó. Quý vị nên lên đó để coi và sẽ để dành lại, xem cái thông tin là Tí Dũng sẽ không gửi nhiều lần đâu. Tại vì sau đó nhiều người hỏi là anh ơi mua travel insurance đâu. Tí Dũng không có gửi lại đâu. Tại vì quý vị có thể lên đó tìm, giữ lại, xem lại. Tại Dũng gửi bằng cái credit card luôn. Xin lỗi, cái business card. Chúng ta lên đó để xem nó lại sau này chúng ta cần đi. Thứ nhất đó, quý vị nào mà không có bảo hiểm y tế đó, đây là một cái phao cứu sinh cho quý vị. Tại vì cái này nó cover đến 1 triệu lần. Anh Hồng Tính cũng nên giữ, anh đi 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng gì đó là anh có thể mua. Ví dụ nó họ bán theo cái tuổi. Nếu vị nào mà biết tiếng Anh á thì có cái link, ví dụ vào cái link đó để mua. Còn không thì ta có thể dùng một cái người agency, thì cũng có gửi tên cái người này trong đây. Hoàn toàn không có một xu nào về commission hết nha quý vị. Tí Dũng nói thẳng là không có một xu nào commission ở đây hết. Một cái nào mà tốt nhất Tí Dũng sẽ gửi cho quý vị. Còn ngoài ra Dũng tìm hiểu lâu rồi không có chỗ nào hết. Mà chỗ này thì nghĩ là quý vị nên tìm hiểu. Nó bán theo cái tuổi. Nhà như Tí Dũng mua được khoảng 47 đồng cho một cái travel 30 ngày. Nó cover đến 1 triệu tiền. Thứ nhất là nó về cái medical, everything emergency đó. Rồi cái mất về passport, luggage, rồi embassy giúp cho quý vị luôn, rồi evaluate, tức là chúng ta đi mà hoặc lỡ qua bên do Thái đi đánh nhau ung sùm hết, chúng ta là người ưu tiên mà họ có thể bỏ tiền ra sponsor vị đi về Mỹ. Ôi, nó nhiều cái quyền lợi, Dũng nghĩ là không ngờ được, ngay cả mướn xe, mất xe họ trả luôn. Nhưng mà trong đó Dũng đọc mà Dũng thích nhất đó, là quý vị nào mà không có bảo hiểm y tế đó, đây là một cái phao cứu sinh cho quý vị. Tại về Việt Nam hay đi đâu mà quý vị nghĩ là có bị tai nạn rủi ro đó, thì họ có thể trả tiền từ bệnh viện chuyển về Mỹ, bạn có thể nhập viện ở Mỹ luôn. Và mình đọc mình thấy nhiều cái nhân chứng trong cái công ty này đó, nhưng thấy là the best. Nhưng gửi quý vị, nhưng có gửi lên cái Facebook của mình là Chris Ngô, những cái information ha, thông tin đó. Quý vị lên xem cái số điện thoại đó xuống, để sau này chúng ta có thể gọi cần thiết đi chơi xa đó, gọi mua cái bảo hiểm, thì ông nghĩ rằng đây là sự cần thiết nhất cho quý vị. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán Nasdaq thì màu đỏ, nhiều người nghĩ rằng nó sẽ màu xanh, và đúng hiện tại giờ nó đã màu xanh trở lại rồi. Dow Jones thì lên đến 263 điểm, hiện tại là 39.546 điểm, con số kỷ lục, và Nasdaq thì lên 15 điểm, 16.334 điểm, cũng là con số kỷ lục luôn. S&P 500 thì lên 17 điểm, 5.221 điểm, con số kỷ lục. Dầu thô thì giảm 32 xu, hiện tại là 81 đồng 30 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên được 12 đồng 30 xu, 2.211 đồng 50 xu, con số kỷ lục luôn, kính thưa quý vị. Sáng nay thì lãi suất không thay đổi, 15 năm là 6.47, 30 năm là 6.96. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78.900.000 đồng trong lượng, bán ra 80.920.000 đồng cho một lượng. Nói đến đầu tiên thì hôm nay ông Tập Cận Bình có mời trên 10 người CEO của Mỹ đến để nói chuyện. Trong đó nào là có FedEx nè, có Blackstone Group nè, vân vân. Thì ông thấy rằng đây là cái triệu hồi để nói chuyện, thì không biết nói chuyện gì, mà mình cũng biết rồi. Dạo gần đây thì Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng có những cái mâu thuẫn nhau mà dẫn đến sự thiệt thòi giữa đôi bên. Hoa Kỳ thì inflation mà Trung Quốc thì deflation, tức là người bán hàng không được thì người thì không có hàng, đơn giản vậy thôi. Cái ông kia, ông Trung Quốc thì ổng làm ra đồ mà không bán được đâu hết, hay là tariff lớn quá, nặng quá, từ thời ông Trump để lại đến nay vẫn còn một cái bóng ma đè lên Trung Quốc, và Trung Quốc đã dư hàng hóa không bán được, làm cho deflation, bán tháo bán đổ, mua nhiêu cũng bán. Trong cái đó Hoa Kỳ thì không kịp sản xuất những mặt hàng mà đã lệ thuộc vào Trung Quốc, và đã làm cho cái inflation, tức là cái lạm phát nó tăng lên. Thì hai bên này thì Trung Quốc thì chịu không nổi, nhưng Hoa Kỳ thì ok, Trung Quốc chịu không nổi, và họ đã triệu tập lại những cái người CEO mà không biết rằng họ sẽ nói chuyện gì, nhưng mà tôi thấy rằng làm ít dữ nhiều. Thí dụ như giờ kêu vô Microsoft đi, hey, anh mà không có nói chuyện với tổng thống anh là coi chừng tôi hết, tôi sẽ không xài đồ nữa, thí dụ như vậy. Thì nó có nhiều cái mình không biết, nhưng mình trước mắt thì không được tốt lắm rồi. Trong khi đó thì inflation nó đã tăng lên, chứ gì, nó tăng lên không có từ chính phủ, những cái report từ chính phủ, nhưng mà những từ cái kinh nghiệm của người dân mà dựa lên những cái thông tin, chẳng hạn như Trader Joe's. Trader Joe's là một trong những cái cửa tiệm mà mấy chục năm nay bán một cái chuối 19 cent là 19 cent. Ngày hôm qua đung một cái lên 23 cent, là tăng lên 20%. Lên có 4 cent, mọi người Mỹ nói rằng mặc dù 4 cent nhưng mà căn cứ trên một cái giá cả thị trường là nó lên 20%. Thì cái điều này người ta nói rằng dù như tăng lên một xu đi là 2-3% thì không nói, nó tăng lên 20%. Trong cái đó thì một cái nữa là Coca-Cola, tức là cái cacao đó, thì trước đây là khoảng 6.000, 5.000, 6.000, 7.000, bây giờ nó lên đến 10.008 triệu đồng một mét khối, và làm cho những cái nhà sản xuất về chocolate chẳng hạn như là về Hershey vân vân, nó tăng lên. Tức là chúng ta mua sô-cô-la những ngày sắp tới đây thì chúng ta thấy rằng số cái giá trị của mỗi thanh kẹo nó tăng lên. Và hiện tại giờ so với năm ngoái đó thì cái sô-cô-la này tăng lên 129%, cái cacao thưa vị, và nhiều thứ nữa. Ngay cả cái report sáng hôm nay từ cái Experian là một trong những cái nhà mà Equifax rồi đó, để gửi những cái thông tin về cái điểm tín dụng của người dân Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng người dân Hoa Kỳ bây giờ cái số người mắc nợ đó tăng lên quá chừng nhiều. Hiện tại giờ cái tổng số tiền credit card nợ là trên 1.000+ tỷ rồi, nhưng mà họ cho biết rằng cái lứa tuổi 43-58 nó thiếu nợ một cách gọi là quá chừng nhiều. Chưa xin gửi về nhà, riêng về cái số người mà tuổi 43-58 là tuổi tráng niên hả, trung niên tráng niên gì đó, là 9.123 đồng. Trong khi đó thì cái người mà baby boomer là 59-77 tuổi đó thiếu nợ đến 666.642 đồng. Wow, thiếu nợ cái credit card balance đó. Rồi millennial là đứng thứ ba là 6.521 đồng, tức là 27-42 tuổi. Wow, chúng thấy là người Mỹ thiếu nợ quá chừng, cái tuổi thiếu nợ tăng lên như vậy, và trung bình là cái người mà cao nhất là 9.000 và trung bình là khoảng 6.000. Như vậy thì rõ ràng người Mỹ đang bắt đầu có chiều hướng thiếu hụt, đúng không? Chưa nữa, cái bad news hiện tại bây giờ là nói về cái nhà cửa. Sáng hôm nay thì theo cái report của CoreLogic Case thì họ đưa ra, họ cho biết rằng nhà cửa, cái giá trị nhà của Mỹ nó tăng lên đạt con số kỷ lục mới. Wow, lên 6%. Nhưng mà thấy rằng số nhà nó cứ lên như vậy. Trong khi đó, người dân mua không nổi, nhà lại thiếu. À, tôi thấy lạ đúng không? Ngày hôm qua cũng gửi tin đi rồi, lạ ha. Tức là nhà bán không được mà giá vẫn lên, làm cho nhiều người hiện tại giờ không mua nổi nhà. Nếu mà hai vợ chồng mà, như nghĩ là hai vợ chồng mà làm khoảng 100 ngàn một năm, nếu mà đứng ra để mua căn nhà thì cái điều đó cũng hơi khó. Nếu một người mất việc thì một người còn lại không thể nào gánh nổi căn nhà, và họ mua nhà hai vợ chồng là 100 ngàn ngay bây giờ mua căn nhà là một cái risky rất là cao, một cái liều lĩnh rất là cao quý vị. Nhưng mà nhìn lại thì mình thấy người giàu càng ngày càng thâu tóm lại, chúng ta thấy từ từ nó giống như một xã hội về sao chú nghĩa ha, về những cái người mà trong tư bản đỏ vậy đó, họ giàu quá đi và những người nghèo thì nghèo thêm. Chẳng hạn như bây giờ chúng nói quý vị nói nó có xác cái chứng, chúng ta đưa lên vào cái Google đó, chúng ta đánh lên ví dụ nói là về ông Mark Zuckerberg ôn hiện tại bây giờ bao nhiêu acre, chúng nghĩ là trên 1.000 acre rồi, rồi như là ông Jeff Bezos gì đó, riêng về ông Bill Gates là hiện tại trong tay ông nắm trên 270.000 acre. Quý vị nhớ nghe không lầm đâu, ông mua trên 270.000 acre. Và những người này họ thâu tóm, họ build lên, họ xây xây, là cuối cùng những cái người nghèo, những người mà bình thường phải mua một căn nhà với cái giá trị họ đưa ra, chứ không phải là mình muốn mua bao nhiêu mình mua, hay là mình cái thị trường nó không có trao đổi được, không có dao động được, mà mình phải mua cái giá mà họ muốn. Đó là cái điều mà thấy rằng càng ngày những cái nhà giàu họ thâu tóm lại hết và họ sẽ thả ra đúng giá họ mới bán. Chứ như bây giờ cứ thế đầu cơ tích trữ đi, giờ cả thì một cái sàn làng đó không có gạo, một mình Tí Dũng có gạo, bán bao nhiêu là mua bao nhiêu, không thể nào mà mua thấp hơn được nữa. Tức là cái đầu cơ tích trữ tôi như vậy, tôi ở đây cái tiếp thì liên quan đến GameStop. GameStop đang gặp trường hợp rất là khó khăn, quý vị, rất là khó khăn, bởi vì quý vị nhớ là khoảng nhìn trước đại dịch đó thì cái Reddit là một cái mạng truyền xã hội đó, mạng truyền thông xã hội, họ cũng đưa lên, nâng cái này lên mây xanh, bây giờ họ xuống rớt cái đồng rồi. Tính đến ngày 3 tháng 2 vừa rồi đó thì họ cắt giảm nhân viên thê thảm luôn. Họ trước đây họ có 27.000 nhân viên part time và 11.000 nhân viên full time, thì bây giờ họ chỉ còn có 8.000 nhân viên full time thôi quý vị, và khoảng 13.000 nhân viên part time. Họ cắt giảm rất là nhiều và cổ phiếu họ đang đi xuống, không biết bao giờ họ mới say goodbye mình không biết. Nhưng mà đó là bản tin buồn với lại cái GameStop ha. GameStop chúng ta biết rồi, nghĩa là mua game chơi game này nọ đó, thì GameStop cái buồn hơn nữa là họ có cái base ở Dallas này, ở Grapevine, Texas này. Nếu mà họ đóng cửa cũng buồn lắm nha. Hy vọng là họ sẽ vượt qua sự khó khăn này, cái thưa vị. Và đi kế tiếp thì có liên quan đến những cái người nào mà ở California mà đang làm cho những cái fast food đó cũng buồn. Tại vì tuần tới đây thì tiểu bang này qua cái lệnh của ông Gavin Newsom thì ông cho biết rằng phải lên 20 đồng một giờ là minimum. Với một cái cửa tiệm food chain nào mà có trên 60 cửa tiệm đó lên, phải trả nhân viên 20 đồng một giờ minimum wage. Ông Gavin Newsom thì chúng ta biết rồi, tại sao bây giờ cái tiểu bang này thiếu đến mấy chục tỷ lần, không có tiền nên ông phải đánh thuế nhiều, người dân nhân viên trả tiền nhiều thì đóng thuế nhiều, chỉ cách đó mới lấy thuế được thôi. Thì bây giờ họ bắt đầu lay off nhân viên. Những cái công ty có những nhân viên nào họ nghĩ là không cần thiết, tức là mình sẽ, những người này sẽ làm nhiều giờ hơn, những người khác sẽ bị nghỉ việc. Một cái làn sóng mới nhất hiện tại bây giờ là Round Table Pizza lay off khoảng 1.280 người, Pizza Hut 1.200 người, Excalibur 73 người, và con số này sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới, bởi vì họ sẽ không có trả. Nếu mà một công ty nào, thí dụ nha, thí dụ nói rằng cái tiền overhead tôi chia ra, tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, tiền nhân viên 20 ngàn một tháng, mà bây giờ nếu lên 20 đồng thì tôi lên 22 ngàn. À, Dũng có 20 nhân viên, một tháng trả 20 ngàn, bây giờ 22 ngàn thì tôi lay off 2 nhân viên, đúng không? Thì cái tiền nó sẽ kéo lại y như vậy thôi, thì 18 người còn lại phải gánh cho việc của 2 người bị đuổi. Đó là cái cách mà những nhà đầu tư, những nhà tài phiệt họ làm như vậy. À, điều thấy rất càng siết thì người dân càng chết, cái nhà giàu không sao hết, cái tôi cũng buồn ha, cũng tội nghiệp, thôi thì chịu chứ sao giờ. Và thì cuối cùng buổi sáng nay nói về Costco, quý vị mà đi ăn Costco vào ngày 8 tháng 4 tới đây, tức là tuần tới nữa, mà chúng ta đi vào Costco đi ăn đó, cái tiệm chỗ mà bán pizza đồng rưỡi, cái hot dog này đó, là chúng ta nhớ cầm thẻ theo nha. Không có thẻ họ sẽ bán cái giá khác đó. Tại vì Costco nói rằng những người đi vào đây ăn với một cái pizza đồng 99, một cái miếng pizza đồng 99 bây giờ không còn đâu. Nếu vị không có thẻ thì cái giá sẽ khác. Nên quý vị nào vào Costco ăn hiện tại bây giờ thì cũng nên cầm theo cái thẻ. Riêng về cái tiền mà membership không thôi đó, Costco lấy mỗi năm trên 4 tỷ 6. Mà bây giờ qua cái chương trình này, nếu mà quý vị chỉ cần mua cái thẻ để mà vào ăn thôi đó thì chắc không có đâu. Nhưng mà sẽ sử dụng, có nhiều người họ cũng sử dụng thêm cái thẻ để mua khác nữa. Thì cái doanh thu của cái thẻ này, cái membership fee này từ 4 tỷ 6 sẽ lên từ khoảng 5 tỷ mấy đó, thì nghĩ là như vậy. Wow, phải nói rằng càng ngày nó càng siết lại và ai chết nghĩ người dân sẽ bị thê thảm lắm. Hy vọng rằng cái kỳ tới đây, vị tổng thống tới đây không biết là ai, nhưng mà họ sẽ làm cái đường lối nào đó nó better hơn cho người dân thay vì những cái nhà tài phiệt, thưa quý vị. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, đúng vậy. Mình đi Costco bây giờ thì tranh thủ đi thì chắc có lẽ là cái chỗ mà thức ăn food court này nó cũng không có xét gì đâu. Nhưng mà ngày 8 tháng 4 phải không bạn? 8 tháng 4 phải không? Là bắt đầu là họ cũng sẽ coi cái thẻ của mình giống như mình mua đồ, thưa quý vị. Đó, chứ không phải là khi mà mình mua đồ trong xong mình ra mình mua thêm ăn uống khi mình đói bụng quá rồi mà không cần có cái gì hết trơn thì sai lầm nha, thưa quý vị. Cho nên có rất là nhiều, tại sao người ta lại ra cái rực đó, thì có rất là nhiều những cái người là dùng cái thẻ của những người khác để mà đi, để mà mua những cái đồ rẻ, hay hoặc là đi mua những cái đồ ăn mà mình yêu thích mà nó rất là rẻ mà rất là ngon ở Costco, thì quý vị cần lưu tâm đến. Cái thẻ cũng không có nhiều đâu, thưa quý vị. Membership mà nhẹ nhẹ cái hạng mà thấp nhất thì cũng 6 mấy đồng cả đi nguyên năm mà, phải không thưa quý vị? Tính ra thì tháng mình xài đâu có bao nhiêu tiền đâu, phải không thưa quý vị? Tôi tín dụng cho nên nhưng mà như vậy thì nó lại làm kích thích lên cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, cũng như là kích thích lên cho cái Costco nó mạnh hơn và có rất là nhiều những cái sáng kiến cũng như là những cái thực phẩm rất là tốt, rất là rẻ, rất là bền để mà quý vị có thể đến để mà join làm một cái thành viên của Costco, thì đó cũng là một cái điều cũng hoàn tính thấy cũng không có gì mà chúng ta phải đáng và lên án cả, đồng ý đối với tính là như vậy. Không biết là bạn thì như thế nào?
Dạ vâng, tôi Dũng nghĩ là đúng như vậy. Nếu quý vị nào có gia đình trước đây thì họ bắt buộc phải thẻ đúng cái mặt của mình trong cái thẻ. Thường thường Việt Nam mình hay người Mỹ cũng có nha, họ cũng mượn thẻ đi thay vì họ mua cái thẻ cái trọn năm thì phí quá, một cái thẻ xài cả dòng họ luôn. Thì bây giờ thấy rằng wow, nó siết chặt như vậy, thì nếu quý vị nghĩ rằng tính lại, nếu mà một năm mình trả 70 hay 50 đồng một năm mà có lợi không, thì mình mua còn có thấy lợi thì không cần thiết lắm với tôi. Thay đi chung với người nào đó cũng được, mình mua rồi trả tiền ra sao cũng được thôi. Thời buổi này tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Ví Dũng cũng nhắc nhở vị là quý vị nào mà có cái đi chơi sắp tới đây đó, thì Dũng có gửi cái thông tin của mình về mua chiếc travel insurance, thì đánh cái số điện thoại đó vô đây là travel insurance, giữ lại sau này cần thiết ta xài. Dũng gửi một lần trên đó, quý vị nào mà có cần thiết thì ta nên xem lại, vì trong tương lai đi du lịch đó, quý Dũng nghĩ rằng đây là điều rất rất là cần, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình, xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại Tiến Dũng trên Radio Sài Gòn The Last 11:60 AM. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.